Cuộc đời này lắm phong ba, khi nhận ra nửa đời trôi qua. Và lòng người lắm vô minh, mấy ai hiểu được kiếp nhân sinh. Còn gặp nhau xin cứ vui cười, cớ sao người bận lòng mà chi. Vì đời ta như khách qua đường, chết đi rồi ta về cô. Giấc mơ này rồi sẽ qua đi, thiên tai danh vọng chỉ là ảo mộng phù du. Những gì đã cho đi sẽ theo ta về ngàn thu. Cuộc đời này lắm đa đoan, khi nhận ra nửa đời lo toan. Và lòng người lắm si mê, trái tim này còn nỗi ê chê. Thì thôi xem như là duyên nợ này trả lại trần gian. Vô thường khói đi về, ta còn lại mình ta. Vô thường khói đi về.
Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, kính bạch Thế Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay là ngày 26 tháng 7 2017, chúng ta có được cái nhân duyên gặp nhau ở đây. Tất cả chúng ta ngồi đây thì đa phần là người Việt Nam đang sinh sống tại Đài Loan. Giữa thầy với quý vị có thể biết nhau qua băng đĩa, hoặc là có thể hôm nay mới gặp, và đây là cái thiện duyên. Bởi vì mình gặp nhau như thế này không phải là vô duyên mà được. Có duyên thì mới gặp nhau, không có duyên thì không thể gặp nhau được. Có duyên quý vị mới đến đây để ngồi lắng nghe thầy nói chuyện. Còn không có duyên thì giờ này quý vị không đến đây, mình đi chơi hoặc là ở nhà ngủ hay là ăn nhậu gì đó. Như vậy là chúng ta cũng có cái căn lành và nhân duyên với nhau. Mặc dù là người Việt Nam nhưng mà mỗi người lại sống một nơi xa cách, chúng ta được hội ngộ nơi đây là một thiện duyên. Do vậy mong rằng quý vị cố gắng lắng đọng tâm tư để nghe những lời Đức Phật dạy, giúp cho cuộc sống của mình có được an lạc, có được hạnh phúc. Đó là điều rất là đáng quý, bởi vì giáo pháp của Đức Phật không phải là chúng ta dễ được nghe. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp, bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Nghĩa là pháp của Đức Phật thầm thâm vi diệu, trăm ngàn muôn kiếp mới gặp được. Chúng ta nghe được một lời tốt rất là khó, còn nghe những lời xấu thì rất là dễ. Trong cuộc sống quý vị nghe những lời hơn thua, tranh đấu, lừa dối nhau, chửi mắng nhau thì nhiều lắm. Nhưng chúng ta nghe những lời Đức Phật dạy để có được suy nghĩ tốt, lời nói tốt, là việc làm tốt rất là khó, làm việc ác thì dễ, làm việc thiện thì rất khó, làm người xấu thì dễ, làm người tốt thì rất khó. Cho nên hôm nay chúng ta được duyên cùng hội ngộ để nghe lời Phật dạy, không phải là cơ hội như thế này diễn ra thường xuyên với chúng ta. Lâu lắm chúng ta mới có thể tổ chức được buổi như thế này. Trong cuộc sống có lẽ ai cũng mong muốn được ấm no hạnh phúc, được tốt đẹp, không những ở hiện đời mà cả về đời sau. Đức Phật dạy chúng ta có 4 cái mong ước trong cuộc sống. Mong ước thứ nhất là có tài sản. Mong ước thứ hai là được tiếng tốt. Mong ước thứ ba là sức khỏe và trường thọ. Mong ước thứ tư là thiền thú và thiên giới. Đó là 4 mong ước trong cuộc sống hiện tại và cả tương lai. Mong ước thứ nhất đó là có được tài sản. Tài sản là tiền bạc của cải. Có tài sản giúp cho cuộc sống gia đình của mình được ấm no hạnh phúc. Có tài sản, bản thân của mình được tiêu xài tự do, không phải xin người khác, không phải đi vay nợ, và giúp cho vợ, chồng, con cái được đầy đủ về vật chất, cũng như lo cho con ăn học tới nơi tới chốn. Kế tiếp, khi chúng ta có tài sản, mình mới thể hiện được cái tấm lòng đối với những bậc trên mình, những bậc mình mang ơn, chẳng hạn như là thầy tổ, cha mẹ. Chúng ta hiểu biết được Phật pháp là nhờ thầy. Chúng ta có mặt ở trên cuộc đời này là nhờ cha mẹ. Vậy thì để đền đáp cái công ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, đền đáp công ơn của thầy tổ đã chỉ dẫn cho mình con đường đi đến an vui hạnh phúc, chúng ta phải thể hiện cái tấm lòng của mình bằng cách là cúng dường lên các bậc thầy, dâng lên cho cha mẹ mình. Muốn làm được điều đó thì mình phải có tài sản. Không có tài sản, chúng ta muốn giúp đỡ thầy, muốn dâng lên cho cha mẹ thì lấy gì dâng, lấy gì giúp đỡ. Cho nên phải có tài sản. Khi chúng ta có tài sản thì mới giúp đỡ được anh, em, người thân, bà con của mình trong lúc khó khăn. Hoặc là chúng ta có thể giúp vốn cho người thân, cho bà con của mình để có công ăn việc làm. Khi họ có được công ăn việc làm, có được tài sản thì họ sẽ nhớ ơn chúng ta. Khi chúng ta có tài sản còn làm được những việc phước, chẳng hạn như là giúp đỡ cho người nghèo, giúp đỡ cho người bệnh, giúp đỡ cho người hoạn nạn, giúp đỡ cho những người khó khăn. Đức Phật dạy chúng ta có được tài sản thì mới làm được những cái việc phước báo đó. Bây giờ một người bệnh, mình có tấm lòng mà không có tài sản thì chúng ta làm sao giúp được. Thấy một người nghèo, một người khổ, chúng ta muốn giúp đỡ mà không có tài sản thì cũng không thể thực hiện được. Như vậy, có được tài sản, ngoài việc giúp cho bản thân, gia đình của mình được ấm no hạnh phúc, mình còn có thể giúp được cho những người thân của mình, dâng cúng lên cho thầy, cho cha mẹ, có thể giúp cho những người nghèo khổ bệnh tật. Thế nhưng tài sản mà chúng ta có được phải là mồ hôi nước mắt và việc làm chân chính. Đức Phật dạy chúng ta không nên làm ra tiền bằng sát sinh, bằng lừa đảo trộm cắp, bằng buôn bán ma túy, bằng buôn bán những chất gây say như rượu hoặc là môi giới mại dâm. Những nghề này chúng ta tuyệt đối không làm, bởi vì những nghề không chân chánh. Những nghề đó có thể đem lại cho chúng ta tiền bạc hiện tại, nhưng quả báo sau này rất là nặng, rất là nhiều. Thí dụ chúng ta làm nghề đồ tể sát sanh hại vật, hiện đời có tiền ăn xài sung sướng, nhưng khi chết chúng ta đọa vào địa ngục làm ngạ quỷ. Thì thời gian mà chúng ta bị đọa địa ngục làm ngạ quỷ đó rất là lâu, rất là khổ, so với chúng ta được hưởng ở trên thế gian này chỉ không được bao lâu. Do vậy người Phật tử phải làm ra đồng tiền bằng nghề chân chính, bằng công sức của mình, bằng mồ hôi nước mắt của mình. Và Đức Phật nói tuy rằng chúng ta làm bằng công sức mồ hôi nước mắt của mình nhưng chưa chắc đã giữ được, chưa chắc đã giữ được, bởi vì tài sản nó rất là vô thường. Hôm nay nó là của mình nhưng mà ngày mai chưa chắc. Người Việt Nam chúng ta có câu nói cũng rất hay, tiền là gì? Tiền là bạc, tiền là bạc, nó không ở với mình lâu được đâu. Có người được 5, 2 năm, 5 năm, 10 năm. Và Đức Phật nói rằng cái tài sản đó có thể bị nước trôi, có thể bị lửa cháy, có thể bị trộm cướp, có thể bị nhà nước tịch thu, và có thể bị vợ con phá tan. Những tài sản đó nếu ở trên cuộc đời này chúng ta không bị mất về năm nhà đó, khi nhắm mắt chúng ta cũng mất thôi. Có ai đem của sau khi chết không? Có đem được không? Không đem được. Như vậy cái đồng tiền đó cũng chỉ là tạm thời, tài sản đó cũng chỉ là tạm thời, nhà cửa ruộng vườn tiền bạc tất cả mọi thứ cũng đều là tạm thời. Tuy nhiên trong cuộc sống chúng ta cần phải có nó. Không có nó thì cuộc sống của mình cũng rất là khó khăn. Không có nó thì người nam sẽ rơi vào trộm cướp, lừa đảo, giết người, còn người nữ rơi vào lừa đảo và mại dâm. Bởi vì nghèo khổ quá không có tiền, mà không có tiền thì chúng ta sẽ dễ rơi vào tội lỗi, dễ rơi vào những nghề bất chính. Còn có nhiều tiền thì sao? Cũng bị sa đọa. Tiền nhiều quá thì lại ăn chơi phung phí, rồi ngoại tình đủ thứ chuyện hết. Cho nên điều quan trọng là người Phật tử chúng ta phải có tài sản, nhưng mình phải biết tu tập, biết sử dụng cái tài sản đó như thế nào cho hợp lý và tạo được cái phước báo cho mình ở hiện đời cũng như đời sau. Không có tài sản cũng khổ, mà có tài sản đôi khi lại gây ra tội lỗi, sa đọa. Ở Việt Nam chúng ta trước đây có những gia đình rất là nghèo nhưng họ có hạnh phúc. Đến khi mà bán hết ruộng vườn để lấy tiền rồi thì gia đình lại rơi vào bất hạnh. Chồng thì đi ngoại tình, vợ thì cũng thế, rồi con thì xì ke ma túy hư hỏng. Nếu chúng ta biết làm chủ đồng tiền thì chúng ta có hạnh phúc. Nếu đồng tiền làm chủ mình thì mình sẽ là người bất hạnh. Do vậy trong cuộc sống Đức Phật dạy là chúng ta cần phải có tài sản. Thế nhưng tài sản này mình phải làm chủ nó, biết sử dụng cho gia đình, cho thầy tổ, cha mẹ, cho những người thân và giúp đỡ những người nghèo khổ. Thì cái tài sản đó nó sẽ bền vững,
không chỉ ở hiện tại và cả đời sau. Bởi vì khi chúng ta có tài sản ở hiện tại, mình sử dụng cho cuộc sống này được ấm no hạnh phúc, biết đem cái tài sản đó bố thí. Bố thí có nghĩa là chúng ta đang gieo một cái nhân, cho là còn có mất đâu, gieo nhân hái quả cũng thâu về mình. Chúng ta bỏ một hạt lúa xuống thì sẽ lên một cây lúa và ra rất nhiều hạt lúa. Nếu mình bỏ xuống đất nhiều hạt lúa thì nó sẽ lên nhiều cây lúa và nó sẽ ra rất nhiều hạt lúa. Như vậy thì cái lúa đó của ai? Của mình. Nếu chúng ta biết sử dụng tài sản để tạo được cái an vui, cái hạnh phúc cho bản thân, cho gia đình, cho xã hội hiện tại, và chúng ta còn gieo trồng được cái nhân cho đời sau, đó là tài sản. Thứ hai là mong ước được tiếng tốt. Ai cũng muốn mình được mọi người quý mến, thương yêu. Ở thế thì dễ mà xử thế là khó. Làm thế nào để cho mọi người có thể thương yêu mình, quý mến mình? Trước hết mình phải thương yêu người ta thì người ta mới thương yêu mình. Mình quý mến người ta, người ta mới quý mến mình. Mình có tốt với người ta, người ta mới tốt với mình. Chứ bây giờ mình cứ muốn cái gì cũng được mọi người quý mến, thương yêu, mà mình đối xử với người ta tệ bạc thì chuyện đó không có, không thể có. Do vậy trong cuộc sống, để được mọi người quý mến, thương yêu là một nghệ thuật sống không đơn giản. Đức Phật dạy chúng ta phải có từ bi hỷ xả. Từ có nghĩa là lòng thương, phải coi mọi người đều bình đẳng, không phân biệt người này giàu, người kia nghèo, người này đẹp, người kia xấu. Và từ chỗ phân biệt đó, chúng ta sẽ có cách đối xử không tốt. Nếu mình nhìn mọi người đều là người thân của mình, mình nhìn mọi người đều bình đẳng, tiếp xúc, đối xử như nhau và thể hiện tình cảm của mình đối với mọi người như nhau, như vậy thì mọi người quý mến, thương yêu mình. Ngược lại, mình đối xử với người ta không tốt, người ta cũng đối xử với mình không tốt. Đó là nhân quả rõ ràng. Quý vị cười với người ta thì người ta cười với mình. Mình nhăn với người ta thì người ta nhăn lại. Chúng ta muốn thể hiện cái nhân quả rõ ràng, mình đứng trên cái gương. Đứng trên cái gương, nếu mình nhăn mặt thì cái gương nó cũng nhăn, và nếu mình cười thì cái gương nó cũng cười. Chúng ta sống tốt, sống thương yêu, quý mến mọi người thì người ta cũng đối xử với mình quý mến, thương yêu và tốt với mình. Kế đến là bi. Bi là mình thương xót. Ở đây có nghĩa là chia sẻ, giúp đỡ cho những người xung quanh mình. Mình biết những cái điều gì hay, mình chia sẻ với họ. Khi họ gặp những cái điều gì khó khăn thì mình cũng chia sẻ với họ, giúp đỡ họ, để họ có niềm tin, để họ có thể bước qua những khó khăn thử thách, để họ có thể đứng vững trong cuộc sống, để vươn lên. Khi chúng ta có một cái tình thương đối với những người thân của mình, đối với những bạn bè của mình, thì tự nhiên người ta sẽ cảm nhận được cái tấm lòng đó và họ sẽ thương yêu và quý mến. Nhất là trong cuộc sống, chúng ta phải biết hoan hỷ với sự thành công của người khác. Có câu nói như thế này: vô duyên ghét kẻ có duyên, không tiền ghét kẻ có tiền cầm tay. Đó là cái lòng đố kỵ, ganh tị. Mình thấy người ta đẹp mình ghét, mình thấy người ta có của mình ganh tị. Đó là cái tâm xấu. Làm thế nào mình phải hoan hỷ được với cái thành công của người khác? Điều này khó lắm. Nói thì dễ đó, nhưng mà rất khó. Thấy người ta học giỏi mình cũng ghét, nhưng mà Ở đây thầy nói thiệt á, cái đố kỵ á, thường thường á, ở trong nghề hay đố kỵ với nhau, chứ còn ngoài nghề thì cũng ít lắm. Chẳng hạn ca sĩ với ca sĩ là đố kỵ nhau, không biết nói gì nữa.
Có đúng không?
Cùng một ngành nghề đó là thường thường hay có cái sự đố kỵ với nhau. Thấy ông kia ca hay là mình không thích ở đó. Cùng học sinh với nhau mà cái anh học sinh kia giỏi là cái học sinh này không thích ở đó. Không, cái đó là cái lòng đố kỵ của con người. Nếu chúng ta mà hoan hỷ được với sự thành công của mọi người thì đó là đắc nhân tâm. Chúng ta ở đâu mọi người cũng quý mến thương yêu, và tiếng lành của mình đồn xa. Và một điều nữa để mình có thể đắc nhân tâm là biết buông xả, biết tha thứ. Khi chúng ta sống như thế này, tất nhiên thế nào cũng có những sự va chạm, không nhiều thì ít. Có khi chị em chơi với nhau mà người này góp ý, mà góp ý tốt nghe, người kia lại không hài lòng, là xảy ra mâu thuẫn. Mà mâu thuẫn như vậy á, nó sẽ là một cái vết thương, từ từ nó sẽ lớn dần và nó đưa đến cái chỗ chia lìa. Do vậy Đức Phật dạy chúng ta phải biết xả, có nghĩa là mình biết tha thứ. Có tha thứ thì thư thái. Cái chữ tha thứ ngược lại là thư thái. Mình có tha thứ là thư thái. Còn chúng ta càng chấp bao nhiêu thì càng khổ bấy nhiêu. Bây giờ vợ chồng sống với nhau không phải lúc nào cũng hòa thuận đâu, đúng không? Cũng có lúc này lúc kia. Mình còn chưa hiểu được mình, làm sao hiểu được người mình thương yêu. Tâm tánh của mình mỗi ngày nó thay đổi, lúc này khác, lúc chiều lại khác, lúc tối lại khác. Mà Đức Phật gọi là tâm viên ý mã. Cái tâm của mình nó giống như con vượn, con khỉ vậy đó, nó nhảy lung tung. Và cái tâm của mình á, lúc nào nó cũng thay đổi, đúng không? Lúc mừng, giận, buồn, sợ, thương, ghét, muốn đủ thứ hết rồi. Mới cười đó thì khóc đó, mới vui đó rồi buồn đó, mới thương đó rồi lại giận đó, mới yêu đó là ghét đó. Mình còn chưa hiểu được mình, làm sao hiểu được người mình thương yêu. Mình không thể hiểu được chồng mình đâu, mình cũng không thể hiểu được vợ mình đâu. Nhiều khi người ta dùng cái từ ở ngoài đời là đồng sàng dị mộng. Đó, quý vị biết đồng sàng dị mộng là gì? Có nghĩa là cùng giường nhưng mà mỗi người thì có một ước mơ, hiểu không? Hai vợ chồng ngủ chung với nhau gì đó, nhưng mà ông chồng thì đang nhớ cô bồ, còn cái bà vợ thì cũng đang nhớ một cái ông nào đó khác. Không có, đó là sự thật. Nhiều khi vợ chồng mà ngủ chung vậy đó, nhưng mà tâm trí nó ở đâu chứ nó không ở đó. Như vậy thì trong cuộc sống, tất nhiên chúng ta thế nào cũng phải có những sự đụng chạm. Đụng chạm về cái suy nghĩ, đụng chạm về ý kiến, đụng chạm về cuộc sống, đụng chạm về những hành xử với nhau. Nếu chúng ta biết lắng nghe, biết tha thứ thì mọi việc nó sẽ tốt đẹp. Thứ nhất là phải biết lắng nghe, điều đó rất là quan trọng. Đôi khi vợ chồng không có chịu lắng nghe, mà mình không lắng nghe thì không có hiểu, không hiểu thì không có thể thông cảm, không có thể thương yêu, không thể tha thứ. Bởi vì mình mở miệng ra thì chồng không chịu nghe, mà chồng mở miệng ra thì vợ cũng không chịu nghe. Như vậy thì làm sao mà hiểu được? Mà không hiểu được, mâu thuẫn xung đột này mỗi ngày nó một lớn. Một ngày nào đó thì nó nổ ra là hai người phải chia tay thôi. Cho nên á, Đức Phật dạy mình phải hỷ xả, phải tha thứ. Mà muốn làm được điều đó phải biết lắng nghe. Lắng nghe rất là quan trọng. Mình có lắng nghe thì đối tượng của mình á, người ta cũng giảm đi một phần phiền não đau khổ. Bây giờ mình nói cái người đối diện với mình họ không nghe là mình thấy cũng đã đau khổ rồi. Còn khi mà cái người đối diện mình mà chịu lắng nghe thì tự nhiên trong lòng mình nó sẽ giảm đi rất nhiều những cái phiền não, những cái đau khổ. Và lúc đó mình sẽ thông cảm, mình thấu hiểu và mình mới thương yêu được. Điều quan trọng để một người Phật tử có được cái tiếng tốt, Đức Phật dạy là mình phải có đức hạnh. Mà cái đức hạnh này đó, nó thể hiện qua cái giới luật. Đức Phật dạy một người mà giữ được năm giới: không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, thì là một người có đạo đức. Bởi vì chúng ta giữ được năm giới này thì ai cũng quý mến và dám gần gũi mình. Ngược lại, một người sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thì có ai dám gần không? Không dám gần. Và người đó cũng mang những cái tiếng xấu. Như vậy vấn đề đạo đức là rất quan trọng. Đạo đức có thể giúp cho mình được tiếng thơm và mọi người quý mến gần gũi mình. Một người sát sinh là một người hay giết thì gần họ cũng sợ, họ nóng lên họ giết mình sao. Mình gần với người á, trộm cắp thì coi chừng có ngày nó lừa đảo lấy hết của mình. Mình gần với cái người mà tà dâm á, thì coi chừng á, có ngày họ dụ dỗ mình, họ xâm phạm cơ thể mình. Gần những người nói dối thì họ lừa đảo mình. Gần những người uống rượu thì cũng nguy hiểm. Cho nên đạo đức rất là quan trọng. Cụ thể là Đức Phật dạy chúng ta giữ được năm giới. Người giữ được năm giới đó là một người có đạo đức, một người tốt. Và mọi người khi thấy mình có được tư cách đạo đức như thế, ai cũng muốn gần gũi và tiếng tốt được đồn xa. Thứ ba là sức khỏe và tuổi thọ. Trong cuộc sống, nếu quý vị có tài sản nhiều mà không có sức khỏe thì cũng không hưởng thụ được. Mà không có tuổi thọ thì coi như cũng không còn giá trị gì cả. Bây giờ mình có tiền nhiều quá mà chết thì sao hưởng. Cho nên sức khỏe là rất quý, rất quan trọng trong cuộc sống của chúng ta. Không có sức khỏe có nghĩa là người đó bị bệnh. Vì bệnh là không có sức khỏe. Bệnh thứ nhất là nghiệp của quá khứ. Đức Phật dạy những người nào quá khứ sát sinh hại vật nhiều quá thì đời nay sẽ bị bệnh tật, bị chết yểu. Và điều này chúng ta đã chứng minh được rất rõ ở trong cuộc sống. Có những người á, sinh ra mới có một ngày chết, có người một tuần chết, có người một tháng chết, có người một năm chết. Và có những em mới sinh ra bệnh liên miên cho đến lúc chết. Thì đó là cái quả báo của quá khứ sát sinh hại vật quá nhiều. Bởi vì khi chúng ta giết một chúng sinh là cắt đứt mạng sống của chúng sinh đó, cũng có nghĩa là chúng ta cắt đứt cái tuổi thọ của mình. Chúng ta làm cho một chúng sinh đau khổ thì chúng ta nhận lấy cái quả báo là đời sau mình bị bệnh tật đau khổ. Quý vị có nhìn thấy không? Có nhiều người sống tới cả trăm tuổi rất là khỏe mạnh. Mà tại sao có những em mới sinh ra có 1-2 tuổi mà bị bệnh ung thư, đau từ lúc sinh cho đến khi chết, thế tội lắm. Nhưng mà đó không phải là do ông trời, ông thần, ông thánh nào phạt đâu. Là nhân quả nghiệp báo của họ. Họ làm họ chịu. Chứ không phải là do ông trời, ông thần, ông thánh nào mà phạt họ đâu. Cũng giống như mình đó, trồng ớt thì ăn gì? Ăn cay. Trồng khổ qua thì ăn gì? Ăn đắng. Nó vậy thôi. Và bệnh tật này, ngoài cái nghiệp của quá khứ chúng ta sát sinh, còn là những cái nhân ở hiện tại để tạo ra cái bệnh nữa. Nếu mình ăn uống không có cẩn thận, ăn vào những độc tố thì bệnh thôi chứ gì. Rồi mình hút thuốc nhiều quá thì bị gì? Phổi. Nhậu nhiều quá thì sao? Gan. Rồi á, thức khuya quá đánh bài thì suy nhược cơ thể. Còn nhiều người đó ăn chơi quá thì bị bệnh gì? Thì thận. Thận suy. Đây là vấn đề chúng ta cần phải hiểu. Bởi vì sức khỏe là vàng, có sức khỏe là chúng ta có tất cả mọi thứ trong cuộc đời. Còn mình không có sức khỏe, nay đau mai ốm, thì trước hết là bản thân mình khổ. Rồi thứ hai là gì? Người thân mình cũng khổ. Rồi thứ ba là tốn tiền. Khi bệnh rồi tốn biết là bao nhiêu tiền. Có người bệnh chữa hết tiền rồi thì cũng đi luôn. Như vậy thì chúng ta ngoài cái nghiệp quá khứ mà bây giờ mình bị bệnh, thì còn có những cái nhân để chúng ta tiếp tục tạo để gây ra cái bệnh. Đó là mình ăn chơi, mình phung phí cái sức khỏe, hoặc là mình làm việc quá sức cũng dẫn đến bệnh. Trong đây đó, chúng ta phải thấy cái người hút xì ke thì thường hay bị bệnh gì? HIV, bệnh AIDS này đó. Nói chung ra là có những bệnh từ quá khứ, có những bệnh từ hiện tại, chứ không phải là tất cả đều quá khứ. Những cái hiện tại chúng ta có thể tránh được, có thể giữ gìn, tạo nên được sức khỏe. Ngược lại nếu chúng ta ăn chơi, cờ bạc, rượu chè, xì ke, ma túy, làm nhiều việc quá cũng dẫn đến hao mòn sức khỏe. Hôm nay thầy nêu lên cái vấn đề quan trọng của sức khỏe, đó là vấn đề phóng túng về tình dục. Cái này nguy hiểm lắm. Đôi khi chúng ta không thấy được. Ông bà ta có câu nói rất là hay: đa dâm, đa dục, đa tình, hao thần, hao khí, hao tinh, thân tàn. Người nào mà ăn chơi, dâm dục nhiều quá không có tốt đâu. Con người chúng ta đó, nó có ba thứ là gì? Tinh, khí và thần. Ba thứ này giúp cho thân thể của mình khỏe mạnh, ít bệnh tật, sống thọ. Người nào ăn chơi nhiều quá thì cũng giống như một cái cây. Cái cây mà mình lấy hết cái mủ của nó thì nó mau khô, mau héo, mau già, mau chết. Cho nên tại sao có những người á, họ cùng tuổi với mình mà họ khỏe mạnh, tươi nhuận, xinh đẹp, ăn ngon, ngủ rất là tốt. Ta nói là ăn được, ngủ được là tiên, không ăn không ngủ mất tiền thêm lo. Ăn được ngủ được đó là thể hiện cái người của mình á được đầy đủ tinh khí thần. Còn những người mà ăn chơi nhiều quá, nhậu nhẹt rồi tình dục quá nhiều thì đó coi chừng mau già lắm, mau xấu mà mau chết nữa. Không, đây là sự thật. Thầy nói để cho quý vị về suy nghĩ, và mình phải cố gắng giữ mình muốn khỏe, muốn trẻ lâu, muốn sức khỏe, muốn sống thọ thì hạn chế việc tình dục. Chứ đừng có nghĩ rằng mình buông lung phóng túng cho đó là hạnh phúc. Có nhiều người cứ nghĩ rằng mình được nhiều vợ, nhiều chồng đó là hạnh phúc. Không phải đâu, có chừng đó là mình giết mình. Mình không hiểu được. Bởi vì khi chúng ta quan hệ tình dục như vậy là nó phung phí tinh khí thần của mình rất là nhiều. Chúng ta cứ nhìn lại á, các cái con vật đó, tại sao mà nó khỏe mạnh, nó ít bệnh? Là những cái con vật đó, nó chỉ có cái mùa thôi. Một năm nó có một lần, nó có một mùa đó thôi, xong rồi là thôi. Còn con người của mình hình như là không có cái ngày giờ nào hết. Mình buông lung phóng túng nhiều quá, ăn chơi nhiều quá, cho nên á, con người của mình bệnh là nhiều nhất. Mấy con vật có bệnh viện nào đâu, nó có bệnh gì bao nhiêu đâu, thế mà con nào nó bệnh nó chết. Ai mà muốn khỏe mạnh, ai muốn trường thọ, ai muốn được đẹp lâu dài thì mình hạn chế cái đó. đây là thầy nói sự thật chứ không phải là có không có căn cứ đâu. Vậy thì sức khỏe và trường thọ là mong muốn của con người chúng ta. Ai sống cũng mong muốn mình có sức khỏe, ai cũng mong muốn mình được sống lâu. Nhưng mà sống lâu á phải khỏe, phải ăn được, phải ngủ được, phải đi được. Chứ còn sống lâu mà nằm một chỗ liệt giường liệt chiếu thì cái đó lại càng khổ thêm chứ không phải là hạnh phúc gì đâu. Vậy thì sức khỏe và trường thọ là điều ai cũng mong muốn trên cuộc đời này. Bởi vì nếu mình bệnh tật, trước hết thân của mình đau, rồi tốn tiền, và cuộc sống của mình không được an lạc và hạnh phúc. Mong ước thứ tư là thiện thú và thiên giới. Nghĩa là sau khi từ giã cõi đời này, ai cũng muốn mình được sinh về cõi trời hoặc những cảnh giới tốt đẹp. Thông thường con người của chúng ta có hai suy nghĩ. Một, chết là hết, đúng không? Hai, chết là còn. Chết là hết được gọi là đoạn kiến, chết là còn đó gọi là thường kiến. Mình nghĩ rằng chết là hết rồi, không còn gì. Có người thì nghĩ rằng chết đầu thai nên là người tiên. Hai cái suy nghĩ này đều sai. Chết không phải là hết, mà chết cũng không phải là người sinh làm người trở lại. Tùy theo cái nghiệp của mình, nếu mình biết tu, biết làm điều tốt, điều thiện thì mình sẽ sinh về cõi trời hoặc là sinh làm người trở lại. Ngược lại, nếu chúng ta không biết tu thì mình đọa địa ngục, làm ngạ quỷ, làm súc sinh, chứ không phải người mà được làm người nữa đâu. Không phải là con thú chết làm thú nữa, con người chết làm người, như vậy là bất công quá, đúng không? Còn nói chết là hết lại một điều sai lầm. Ai mà nghĩ chết là hết thì người đó dễ làm tội lắm. Bởi vì họ nghĩ chết là hết rồi, đâu có tội, đâu có phước, đâu có đời này, đâu có đời sau, đâu có nhân, đâu có quả. Do vậy họ sẵn sàng làm tất cả những điều gì, miễn là có tiền, để thỏa mãn những ham muốn, dục vật của mình, không kể là tội lỗi. Còn người á nghĩ rằng chết được làm người trở lại thì họ cũng không có cần gì phải tu hay là phải làm điều tốt, bởi vì họ nghĩ rằng là chết mình cũng sinh làm người trở lại không. Nhưng xin thưa với quý vị rằng Đức Phật dạy sau khi chết là chúng ta tùy theo cái nghiệp tiếp tục cuộc hành trình sinh tử luân hồi của mình. Bây giờ thầy lấy một thí dụ. Nghiệp là gì? Nghiệp có nghĩa là những hành động chúng ta gây tạo ra trên cuộc đời này. Mình làm điều tốt thì đó là tạo cái nghiệp tốt. Mình làm điều xấu thì tạo cái nghiệp xấu. Mà nghiệp tốt thì chúng ta đến cảnh giới tốt, nghiệp xấu thì chúng ta đến cảnh giới xấu. Thí dụ bây giờ ở trong này có một người nghiện rượu, khi mà bước đi ra ngoài kia có một cái quán nhậu, một chỗ đánh bài và một chỗ đá gà. Xin hỏi quý vị, cái người nghiện rượu họ vô chỗ nào? Hả? Vô chỗ nào? Vô quán nhậu. Tại sao họ vô quán nhậu? Là vì họ có cái nghiệp nhậu đó, cho nên cái quán nhậu mới hút họ vô đó. Rồi bây giờ ở đây có một người mê cờ bạc, thì đi ra ngoài kia thấy một sòng bạc, một cái quán rượu với một chỗ chơi đá gà, thì họ vô chỗ nào? Vô sòng bạc. Như vậy này, cái nghiệp là cái mà chúng ta tích tụ, chúng ta tạo ra một cái gì đó thì cái đó nó sẽ hút mình. Cũng như người ăn cắp chơi với ăn cắp, người xì ke chơi với xì ke, người ăn nhậu thì chơi với ăn nhậu. Thấy chưa? Đâu nó đi vô đó hết. Cái nghiệp là như vậy. Nếu chúng ta tạo những cái nghiệp tốt, mình biết làm lành, lánh dữ, tu nhân, tích đức, biết ăn chay, niệm Phật, thì đó là mình đang tạo cái thiện. Chúng ta tạo cái thiện, cái tốt, hôm nay á, quý vị mới ngồi đây, đúng chưa? Hôm nay cái nghiệp nó dẫn quý vị đến đây đó. Đây là nghiệp gì? Nghiệp tốt đó. Còn nếu mà quý vị bây giờ đi vô sòng bạc đó, coi chừng đó là nghiệp, đó là nghiệp cờ bạc. Vô cái quán nhậu đó là nghiệp nhậu đó. Khi mà chúng ta có một cái suy nghĩ, có một hành động gì đó, dần dần nó tạo thành một cái nghiệp, cái năng lực đó, nó sẽ đẩy chúng ta đến một cái cảnh giới tương đồng. Như vậy thì khi mình sống, muốn sau này chết được sinh về cõi trời hoặc được làm người trở lại đó, thì mình phải biết tu nhân tích đức, phải làm lành lắm dữ. Có nhân đó mới có quả đó. Khi mình làm người, quý vị thấy không, làm người cũng có người khổ, người sướng, người đẹp, người xấu, người giàu, người nghèo, vân vân. Thì cái đó là cái nhân quả của mỗi người. Khi mình tạo ra được cái nhân tốt thì sẽ có quả tốt. Như vậy thì hôm nay đó, chúng ta gặp nhau ở đây, đó là có duyên với nhau. Và trong cái buổi nói pháp này, thầy nêu ra 4 cái mong ước mà một người trong cuộc sống đều mong mình sẽ có được, không những ở đời này và cả đời sau. Đó là gì? Thứ nhất là mong có được tài sản. Bởi vì tài sản giúp cho cuộc sống gia đình mình được ấm no hạnh phúc, mình thực hiện được những điều tốt đẹp đối với thầy tổ, đối với cha mẹ và đối với người thân, đối với những người gặp khó khăn hoạn nạn. Thứ hai, được tiếng tốt. Muốn có được tiếng tốt thì chúng ta phải sống khéo léo, phải biết đối nhân xử thế, phải có từ bi hỷ xả và phải giữ được năm giới để tạo được cái thiện duyên với mọi người. Thứ ba là gì? Sức khỏe và trường thọ. Sức khỏe ở đây, một là do nghiệp quá khứ của mình. Nếu sát sinh hại vật quá thì đời nay mình sẽ bị bệnh và chết yểu. Thứ hai, có thể là từ những cái nhân hiện tại, mình ăn nhậu, cờ bạc, xì ke, hút thuốc, phóng túng tình dục mà hao tổn sức khỏe của mình, dẫn đến bệnh tật và chết yểu. Cái thứ tư là thiện thú và thiên giới. Có nghĩa là ai cũng mong muốn sau khi chết được sinh về cõi trời, được trở lại làm người tốt đẹp. Mà muốn được như vậy thì mình phải biết tu nhân tích đức, làm lành lắm dữ. Cầu nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị luôn có được cuộc sống an vui hạnh phúc và thực hiện được những lời Phật dạy để có được cuộc sống an lạc ở hiện tại và tương lai. Nam mô A Di Đà Phật.
Phong ba bao tố tôi cười quên nỗi đau riêng mình, tôi cười để xóa đi nước mắt còn lại gì trong tôi. chẳng còn gì trên tay. Tôi đi về đâu, về đâu? Nhân thế tôi muốn xuôi tay, tôi muốn xuôi tay
thiêu cháy đời mình.
Là mẹ cha cho ta ra đời, những muôn phiền rồi sẽ qua đi, tình yêu người sẽ chia muôn hương. Trái tim ta luôn sao động, nỗi đau đời che khuất nỗi đau riêng, hạnh phúc là bình an trong tâm trí. Hãy quay về tìm lại chính ta. Trái tim ta là sự sống, là mẹ cha cho ta ra đời. Những muôn phiền rồi sẽ qua đi, tình yêu người sẽ chia muôn hương. Trái tim ta luôn sao động, nỗi đau đời che khuất nỗi đau riêng, hạnh phúc là bình an trong tâm trí. Hãy quay về tìm lại chính ta.